Dạ, con xin chào cô chú với các anh chị trong lớp ạ. Dạ, con xin bắt đầu buổi ôn tập trong ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay là buổi ôn tập trong tháng 4, mình sẽ ôn tập lại 3 tuần trước những gì mà hai thầy đã dạy cho mình, từ phần cách lắng nghe pháp tới phần các cái nghi lễ chuẩn bị. Thì nghi lễ chuẩn bị mình có học được hai phần, đó là lau dọn nhà cửa với lại thiết trí bàn thờ, với lại cái phần cúng dường, thiết trí bố trí những cái vật phẩm cúng dường, và phần tư thế ngồi chuẩn bị cho thời thiền ạ. Và thì đầu tiên, trong tuần đầu tiên thì mình có học qua cách dạy pháp. Thì ở đây cách dạy pháp đa số là nói cho các thầy dạy pháp phải dạy pháp và phải suy nghĩ như thế nào trong các cái thời dạy pháp ạ. Thì đối với mình thì Rinpoche, thầy cũng có dạy cho mình là nếu mà tất cả những điều mà mình đã học mình hiểu như thế nào thì mình có thể mình chia sẻ lại cho người thân, gia đình hoặc bạn bè của mình. Thì dạy pháp ở đây không phải là mình phải biết hết tất cả những điều ở trong Phật pháp thì mới có thể dạy lại cho người khác. Mình hoàn toàn có thể chia sẻ tất cả những gì mà mình hiểu được, tất cả những phần mà mình đã từng được học và mình hiểu được như thế nào, mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình cho người khác, thì điều đó cũng gọi là dạy pháp ạ. Thì dạy pháp ở đây thì chúng ta phải nghĩ như thế nào và phải làm như thế nào trong lúc mà mình hướng dẫn và mình chia sẻ Phật pháp đối với người khác. Thì ở đây có mấy điểm mà thầy đã từng điểm qua trong các cái buổi giảng trước. Thì đầu tiên là nghĩ đến lợi ích của việc nói pháp. Thì lợi ích của việc nói pháp là phải nghĩ đến ích lợi, cái việc cái những cái điều mà mình nói với người khác sẽ giúp người khác được những cái lợi ích như thế nào, thì chúng ta phải nghĩ đến lợi ích của việc nói pháp, và đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là kính trọng mà giáo pháp. Thì kính trọng giáo pháp ở đây có nghĩa là mình chia sẻ tất cả những cái điều mà mình hiểu về về giáo pháp, và tất cả những cái điều đó mình mong là đem lại lợi ích cho người khác. Mình không hề mình giữ riêng những cái điều nào cho riêng mình hết. Rồi điểm thứ ba đó chính là từ bi với người nghe. Thì mình mong tất cả những cái điểm mà mình chia sẻ với người khác thì sẽ mang đến lợi ích cho người khác, nên mình chia sẻ những điểm nào mà người khác có thể nhận được lợi lạc từ cái việc mà nghe chia sẻ của mình ạ. Nên điểm thứ ba đó chính là từ bi với người nghe. Và điểm thứ tư đúc kế lại trong cái bài giảng của thầy, đó là chúng ta nói pháp khi có yêu cầu. Có nghĩa là khi mà người khác hỏi mình hoặc là yêu cầu mình giải thích hoặc là chỉ dẫn những cái điểm cần thiết ở trong giáo pháp thì mình sẽ chia sẻ. Hoặc là mình thấy rằng có một người cần nghe những điểm như vậy, hoặc là nếu mà mình chia sẻ những điểm như vậy thì sẽ mang lại lợi ích rất là nhiều cho người người nghe đó, thì mình hoàn toàn mình có thể chia sẻ những cái điểm giáo pháp này cho người nghe. Thì điểm này thì chính là điểm mà nói pháp khi mình có yêu cầu hoặc là thấy có lợi cho người nghe thì mình sẽ chia sẻ giáo pháp ạ. Thì cái phần cách dạy pháp này được nói là bởi vì khi mà mình trong cái cách lắng nghe pháp đó, thì con xin phép quay lại với lại cái phương pháp tiếp cận với lại lam rim từ những cái buổi đầu mình học, đó là văn tư tu à. Văn đó chính là lắng nghe, ở đây lắng nghe chính là lắng nghe cái thứ tự mình thực hành Phật pháp à. Thì khi mà mình lắng nghe thì có thể mình sẽ hiểu được những điểm ở trong Phật pháp, thì khi mà mình đã hiểu được rồi thì mình hoàn toàn có thể chia sẻ cho người khác. Cho nên ở trong phần chuẩn bị này đã hướng dẫn chúng ta là cách, là đầu tiên là cách lắng nghe pháp như thế nào để mình có thể mình hiểu được đúng giáo pháp. Thứ hai là sau khi mình đã hiểu được giáo pháp rồi thì hướng dẫn cho mình là nếu mà mình có được cái cơ hội để mình chia sẻ giáo pháp cho người khác thì mình phải chia sẻ như thế nào. Cho nên hướng dẫn cho mình là cách dạy pháp như thế nào cho là đúng nha. Thì đó là điểm về cách dạy pháp mà thầy đã hướng dẫn ở trong tuần đầu tiên nha. Thì ở trong tuần đầu tiên thầy cũng đã hướng dẫn chúng ta cách nghi lễ chuẩn bị. Thì các nghi lễ chuẩn bị nó cũng dựa trên cái phương pháp tiếp cận của mình, đó là từ văn tư tu. Văn tư tu có nghĩa là lắng nghe, suy nghĩ và áp dụng. Thì đầu tiên là việc lắng nghe, thì để lắng nghe cho đúng thì hướng dẫn cho mình cách lắng nghe pháp, và sau đó thì hướng dẫn cách dạy pháp, thì như là khi nãy con vừa đúc kế lại những điểm chính. Thì sau đó thì cái sau khi mà mình đã lắng nghe giáo pháp rồi và mình đã hiểu về giáo pháp thì mình cần phải phải tư duy. để xem những cái điều mà mình đã từng nghe đó có hợp lý hay là không, và mình phải áp dụng như thế nào. Thì đó là phần thứ hai, là phần suy nghĩ, là phần tư duy. Thì suy nghĩ phần thứ hai là phần tư là phần suy nghĩ, và phần thứ ba chính là tu cũng như là áp dụng. Thì cả suy nghĩ và áp dụng này cũng cần đến các cái lúc mà chúng ta ngồi thiền. Thì như là mình suy ngẫm đến những cái điểm ý nghĩa trong trong giáo pháp, và mình nghĩ xem nó đúng như thế nào đối với thực tế, và mình có thể áp dụng như thế nào trong cái cuộc sống thực tại của mình, trong cái cuộc sống thực tế của mình, để mình có được những cái trải nghiệm đúng đắn về Phật pháp, và mình thay đổi được cái cách tư duy của mình. Thì đó chính là phần tư và phần tu, nghĩa là suy nghĩ và là áp dụng. Thì suy nghĩ và áp dụng ở đây là mình cần phải thiền. Thì bởi vì suy nghĩ ở đây là mình thiền ở đây chính là cái quá trình mà mình suy nghĩ để mình hiểu rõ về những cái ý nghĩa trong giáo pháp. Và cái phần thiền ở trong phần áp dụng ấy chính là mình thiền để mình suy nghĩ làm thế nào để mình áp dụng những cái điểm mà Phật pháp vào trong cuộc sống của mình. Thì cả suy nghĩ và cả áp dụng mình cần phải thiền. Bởi vì cả suy nghĩ và cả áp dụng mình cần phải thiền, cho nên ở đây hướng dẫn cho mình các nghi lễ chuẩn bị ở đây là mình phải chuẩn bị một cái thời thiền như thế nào cho thật là tốt. Tại vì nếu mà muốn thiền tốt thì mình cần phải có những cái điều kiện chuẩn bị thật là tốt, thì khi đó thời thiền của mình mới có được cái kết quả mang đến cho mình những cái lợi lạc, mình trải nghiệm được cái ý nghĩa của giáo pháp ở trong cuộc sống của mình. Nên đầu tiên nói đến cái nghi lễ chuẩn bị ở đây là quét dọn, bày trí bàn thờ. Thì tất cả những cái nghi lễ ở đây là để chuẩn bị cho mình có được một cái thời thiền thật là tốt. Thì khi mà mình đã có tất cả những cái điều kiện ban đầu để cho mình thời thiền tốt, thì ở trong cái thời thiền đó bắt đầu mình mới suy nghĩ về những cái ý nghĩa của giáo pháp, và suy nghĩ xem là phải áp dụng những ý nghĩa nó như thế nào để mình có được những cái trải nghiệm đúng đắn ở trong cuộc sống. Cho nên bước 1 trong cái phần nghi lễ chuẩn bị này, thì nghi lễ chuẩn bị này là có tất cả là 6 bước. Thì bước 1 chính là quét dọn và bày trí bàn thờ. Thì quét dọn bày trí bàn thờ ở đây, quét dọn là quét dọn cái nơi mà mình sẽ thực hành thiền, để mình suy nghĩ về các cái điểm thực hành của cái thứ tự thực hành này, thứ tự mà tu tập. Thì quét dọn ở đây là quét dọn cái nơi mình sẽ ngồi thiền, và cái mục tiêu của chuyện quét dọn này đó chính là giúp cho mình tập trung, mà tập trung tốt. Khi mà mình quét dọn lúc đó mình sẽ suy nghĩ là mình sẽ làm sạch cái nơi mình ngồi thiền. Thì thông qua cái hành động bên ngoài thôi, nó là làm sạch cái nơi mình ngồi thiền, thì cái tâm mình sẽ suy nghĩ, mình tập trung mình suy nghĩ đến chuyện là mình sẽ dọn dẹp những cái suy nghĩ tiêu cực, tất cả những cái phiền não mình dẹp qua một bên, để mình có được một cái thời thiền tốt, và mình áp dụng được những cái ý nghĩa của giáo pháp vào trong cái đời sống của mình cho thật là tốt rồi. Cho nên cái việc quét dọn này sẽ giúp cho mình thứ nhất là tập trung, và thứ hai là mình sẽ có được một cái tâm nó nhẹ nhàng, để đó chính là cái khởi đầu tốt cho cái thời thiền của mình. Thì khi mà quét dọn thì mình sẽ quét dọn cái bụi bẩn ở trong cái phòng thờ của mình, hoặc là bất cứ nơi nào mình ngồi thiền thì mình đều có thể mình thực hành cái chuyện mà quét dọn được. Thì cái chuyện quét dọn này mình có thể mình đọc cái bài thơ, cái bài kệ ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây. Hôm trước thì Rinpoche cũng có hướng dẫn, đó là tham ái là cấu uế không phải bụi, cấu uế ám chỉ tham không phải bụi. Có nghĩa là cái mà nó thật sự nó làm dơ bẩn cho mình đó, nó không phải là cái bụi bẩn ở bên ngoài, mà nó chính là tham ái, tất cả những phiền não của mình là tham sân si. Thì chính là tham sân si nó mới thật sự nó làm dơ bẩn, nó làm ô nhiễm cái tâm của mình, chứ không phải là cái bụi bẩn bên ngoài nó khiến cho mình cảm thấy dơ. Cho nên ở đây ý nghĩa của những cái câu này là tham ái là cấu uế không phải là bụi, cấu uế ám chỉ tham không phải là bụi, cấu uế đây tức là dơ bẩn à. Thì mình có thể thay thế tham ái bằng sân giận hoặc là si mê vân vân, tùy theo là cái phiền não nào mình đang có trong tâm và mình muốn dẹp trừ cái phiền não nào, thì mình có thể thay những cái phiền não đó vào trong cái câu này lúc mà mình quét dọn, để mà mình tập trung và mình sẽ quyết tâm là mình trong cái thời thiền đó mình sẽ dọn dẹp những cái phiền não như vậy. Đây chính là bước quét dọn. Và kế nữa là trong bước 1 này cũng một phần là bày trí bàn thờ. Thì khi mà thầy hướng dẫn thì thầy có hướng dẫn là chúng ta phải bày trí tượng Phật và kinh sách và bảo tháp ở trên bàn thờ, với ý nghĩa là đối với tượng Phật là một cái biểu tượng cho cái thân giác ngộ của Đức Phật kinh sách nó sẽ biểu tượng cho lời nói giác ngộ của Phật. Lời nói giác ngộ của Phật đó chính là những cái lời giảng của Phật để khiến cho mình có thể hiểu thêm về cái cách mà mình phải thực hành như thế nào để mình có được sự giác ngộ cũng giống như là Phật. Và tháp chính là biểu tượng cho cái tâm ý giác ngộ của Phật. Tâm ý giác ngộ của Phật là cái tâm nó diệt trừ hết tất cả mọi cái phiền não, mọi cái tham sân si. Thì bảo tháp chính là biểu tượng cho cái phẩm hạnh giác ngộ từ ý của Phật. Cho nên trên bàn thờ mình nên có ba cái điểm mà tượng trưng cho cả thân và lời nói và tâm giác ngộ của Phật. Đó chính là tượng Phật sẽ tượng trưng cho thân giác ngộ của Phật, và kinh sách sẽ tượng trưng cho lời nói giác ngộ của Phật, và bảo tháp sẽ tượng trưng cho tâm ý giác ngộ của Phật. Thì cái chuyện mà mình đặt tượng Phật và kinh sách và bảo tháp ở trên bàn thờ nó sẽ giúp mình gợi nhớ đến những cái phẩm hạnh giác ngộ của Phật. Và khi mà mình nhớ đến những cái phẩm hạnh giác ngộ của Phật thì từ đó mình dễ sinh cái tính tâm là Phật đã chỉ cho mình cái con đường đi đúng để mà mình thực hành, rồi cũng sẽ giác ngộ thành Phật. Và khi đó mình sẽ có được cái niềm tin, và từ đó mình cúng dường Phật để có thêm được nhiều công đức. Thì công đức này sẽ giúp mình trong quá trình mình sẽ thuận tiện hơn. Thì cách bày trí bàn thờ mà hôm trước thầy có hướng dẫn là chúng ta có thể bày trí tượng Phật và kinh sách và bảo tháp ở trên bàn thờ để mình cúng dường. Thì đó chính là bước 1. Sang bước 2, trong 6 cái nghi lễ chuẩn bị đó là bày biện các món cúng dường. Thì bày biện các món cúng dường đó là chúng ta hãy cúng dường Phật với niềm tin của mình, niềm tin tuyệt đối là khi mà mình cúng dường Phật thì chắc chắn Phật sẽ nhận được, và khi mà mình cúng dường Phật thì mình sẽ mời Phật về nhà mình để mình cúng dường. Thì mình hãy tin rằng là Phật thật sự Phật đến nhà của mình. Và những cái món cúng dường mình có thể cúng dường Phật là tất cả những gì mình thích, và trong nhà mình có được cái món gì mà mình nghĩ là mình cúng dường Phật được á, thì mình hoàn toàn là có thể mình cúng dường những món đó lên với Đức Phật. Thì cái chuyện cúng dường á, nó sẽ giúp cho mình giảm bớt được cái bám chấp của mình lên những cái món mà mình có, những cái món mình thích. Thì nếu mà mình thích một cái điện thoại hoặc là một cái iPad chẳng hạn, thì mình hãy đặt cái món đó trên bàn thờ của Phật khoảng 1-2 ngày hoặc là 1-2 giờ như là thầy có giảng trong những buổi trước, thì để mình cúng dường cho Phật, thì sau đó mình có thể sử dụng những cái món đó. Thì mình nghĩ là những món đó mình đã cúng dường cho Phật thì bây giờ đã là của Phật rồi. Thì khi mình sử dụng, mình chỉ nghĩ là mình chỉ sử dụng cái món đồ đó thôi, món đồ đó không phải của mình. Thì cái chuyện đó sẽ giúp cho mình là giảm bớt cái bám chấp của mình vào các cái món đồ mình ưa thích, để từ đó mình sẽ không phát sinh ra nhiều cái phiền não nó khiến cho mình khó chịu trong tương lai ạ. Đó là cách mà mình cúng dường và cái ý nghĩa cúng dường như vậy. Còn nếu như mà mình không có những cái món cúng dường đặc biệt khác, thì mình có thể đơn giản nhất là mình cúng dường nước. Thì nước có những cái đặc tính là giúp mình có thể thanh tịnh, nước có thể rửa sạch tất cả mọi vết bẩn. Cho nên khi mình cúng dường nước là mình cũng có nghĩ là nước sẽ giúp cho mình thanh tịnh hết tất cả mọi cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Thì đó là cái ý nghĩa của việc cúng dường nước. Thì 8 cái công hạnh, như là 8 cái đức tính, 8 cái đặc tính tốt của nước thì được đề cập đến trong sách Giải Thoát Năm Vòng Tay. Đề cập đến việc là tại sao mình nên cúng dường nước là bởi vì nước có 8 cái đặc tính tốt, thì mình có thể tham khảo trong sách Giải Thoát Năm Vòng Tay. Thì nước chính là cái món cúng dường đơn giản nhất là mình có thể cúng dường được Phật. Nếu như mà trong nhà mình lúc đó chưa có được những cái món cúng dường nào khác, thì mình có thể cúng dường nước lên Đức Phật. Và sang đến cái bước thứ 3 là tư thế ngồi. Tư thế ngồi ở đây là như khi nãy con có tóc cắt lại là cái phần mà chuẩn bị, cái nghi lễ chuẩn bị ở đây là mình chuẩn bị để cho mình có được một cái thời thiền tốt. Tại vì cái thời thiền đó, cái mục tiêu của thời thiền đó là mình sẽ suy nghĩ, mình áp dụng cái phần tư duy này ở cái bước thứ 2. Thì cái thời thiền đó mình sẽ suy nghĩ về những cái điểm giáo pháp, nên là khi mà mình thiền như thế thì mình cần có một cái tư thế ngồi cho thật là thoải mái để cái thời thiền của mình có được cái kết quả tốt. Thì để có được một cái tư thế ngồi thoải mái thì đầu tiên là chuẩn bị đệm ngồi. Đệm ngồi là cái nệm mình lót ở dưới để mình ngồi lên khi mình ngồi thiền. Thì chuẩn bị đệm ngồi ở đây là mình chuẩn bị cái nệm ngồi như thế nào để mình cảm thấy thật thật là thoải mái trong một cái khoảng thời gian dài mình ngồi thiền thì mình sẽ chuẩn bị để ngồi như thế. Thì ở trong sách giải thoát trong vòng tay có hướng dẫn chúng ta là vẽ một chữ phạn hoặc là một cái chùy kim cang ở dưới cái nệm ngồi. Thì cái chuyện mà mình vẽ cái chùy kim cang hoặc là mình vẽ cái chữ phạn ở dưới cái nệm ngồi thì như là thầy có hướng dẫn, nó chỉ là một cái cách, một cái biểu tượng để mà mình gợi nhớ đến cái sự giác ngộ của Phật. Là bởi vì khi mà Phật ngồi thiền với cái Bồ Đề để mà Phật đạt được giác ngộ thì cái sự tập trung của Phật, cái định lực mà Phật có được lúc đó gọi là kim cang đại định. Thì kim cang đại định là một cái sự tập trung rắn chắc như là kim cang, như là kim cương . Thì bởi vì cái sự rắn chắc đó nên có thể diệt hết tất cả mọi phiền não. Cho nên cái chuyện mà mình vẽ chữ phạn hoặc là chữ kim cang ở dưới cái niệm ngộ của mình chỉ là mang cái tính biểu tượng để mình nhớ đến cái sự rắn rỏi của cái định lực lúc mà mình muốn diệt phiền não. Khi mà mình nhớ đến những cái đặc tính rắn rỏi và những cái phẩm chất giác ngộ như thế thì sẽ giúp cho cái thời thiền của mình nó có được cái kết quả tốt hơn. Cho nên là cái hình vẽ đó, nếu mà mình thích hình vẽ, nếu mà không có thì cũng không sao . Nó chỉ mang cái tính biểu tượng để giúp cho mình nhớ đến những cái đặc tính giác ngộ của Phật lúc mà Phật ngồi thiền với cái Bồ Đề mà thôi . Thứ hai nữa là chuẩn bị về thân. Thì phần vừa rồi là chuẩn bị về nệm ngồi. Thứ hai là phần chuẩn bị về thân. Thì chuẩn bị về thân thì khi mà mình ngồi thiền ở đây đề cập đến cái tư thế ngồi thiền của Phật Tỳ Lô Giá Na là cái tư thế ngồi thiền rất là cơ bản. Thì với cái tư thế ngồi thiền này mình sẽ có được cái sự tập trung dễ nhất và ít bị sao lãng, ít bị phân tâm trong lúc mình ngồi thiền về các cái điểm thiền quán của mình . Cho nên là đề cập đến tư thế bảy điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Nên tư thế bảy điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na gồm có bảy điểm như sau . Thì đầu tiên là chân, là tư thế chân là mình ngồi kiết già hay là bán già. Ngồi kiết già là ngồi tư thế hoa sen mà hai chân mình bắt chéo vào nhau. Còn tư thế bán già là một chân ở dưới và một chân ở trên . Còn nếu mà ngay cả cái tư thế bán già này, nếu mà ở đây có, nếu mà có các bác nào lớn tuổi mình bị đau chân á, thì mình hoàn toàn mình có thể mình ngồi là một chân ở trong rồi một chân ở ngoài. Nói chung là cái tư thế nào mình cảm thấy thuận tiện nhất để mà mình dễ dàng mình tập trung vào các cái điểm suy tư của mình thì mình có thể mình dùng cái tư thế đó để mình ngồi thiền . Thì đó là tư thế chân. Cái điểm thứ hai đó là tư thế lưng, dạ lưng thẳng. Mình đặt lưng thẳng thì thầy hôm trước thầy có giảng là lưng thẳng là bởi vì khi mà mình để lưng thẳng thì cái luồng hơi khi mà mình hít vào mình thở ra nó sẽ giúp cho nó thông thoáng hơn, và khi mà cái luồng hơi nó thông thoáng mình cảm giác nó không có bị tắc nghẽn, mình sẽ dễ dàng tập trung vào cái điểm ngồi thiền của mình. Cho nên cái chuyện để lưng thẳng nó sẽ giúp cho mình về phần đó. Thứ ba nữa là về tư thế tay, thì tay mình đặt nó tư thế là cái ấn thiền định, thì cái tư thế mà tay phải đặt ngửa trên tay trái rồi hai cái đầu ngón cái chạm vào nhau rồi hai cái bàn tay như vậy thì mình để trên chân của mình và ngang trước đó, thì cái tư thế tay đó thì trong đạo Phật gọi là ấn, là một cái tay ấn. Cái ấn nó gọi cái tên là ấn thiền định, cái tư thế tay đó gọi là ấn thiền định . Nên tay thì mình nên để đặt như thế thì sẽ giúp cho mình dễ tập trung hơn. Thứ tư nó là tư thế của răng, môi và lưỡi. Thì răng môi thì để tự nhiên, răng nó sẽ chạm vào nhau hoặc là mình để tự nhiên để mình thoải mái về cái hàm của mình . Còn môi với lưỡi, môi thì cũng để tự nhiên thôi . Lưỡi thì chạm lên trên. Cái chuyện mà mình để lưỡi mình chạm lên trên có nghĩa là cái đầu lưỡi mình sẽ chạm lên cái vòm họng phía trên, mình uốn cong lên để mình chạm vào họng phía trên . Thì khi mà mình uốn cong lên để chạm vào vòm họng phía trên thì mình sẽ ít cảm giác là nước bọt ở trong miệng mình quá nhiều. Khi mình để lưỡi bình thường thì khi mà nước bọt tí ra trong miệng mình quá nhiều mình sẽ cảm giác là nó có quá nhiều nước bọt, mình sẽ khó chịu. Thì khi mà mình bị khó chịu rồi thì mình sẽ dễ bị phân tâm, mình không có tập trung được vào các cái điểm mình đang thiền. Nên khi mà lưỡi mình chạm lên trên thì mình sẽ ít cảm giác là nước bọt nó quá nhiều ở trong miệng mình. Thì khi đó mình sẽ ít bị phân tâm hơn . Thì cái chuyện mà lưỡi chạm lên trên á, mình thường là mình chỉ làm cái chuyện đó là khi mà mình cảm giác nước bọt trong miệng mình nhiều quá, nó khiến mình bị phân tâm thì mình lưỡi mình chạm lên trên. Còn bình thường thì mình vẫn để lưỡi bình thường vẫn được . Điểm thứ năm á, là đầu thì mình để đầu thẳng. Đầu thẳng thì đầu thẳng như là mình để tư thế đầu thẳng và mắt nhìn hướng về phía trước, nhưng mà đầu thẳng, hơi nghiêng về phía trước, như là cái cổ mình, cái cổ mình thì lúc mà mình để đầu thẳng rồi thì mình hơi gập cái cổ mình xuống phía trước chút xíu. Thì khi mà gập cái cổ xuống phía trước chút xíu thì nó có cái ý nghĩa là lại giúp cho cái luồng hơi của mình lúc mà hít vào thở ra nó được dễ hơn. Là mình ngửa cổ quá thì mình sẽ cảm thấy nó nghẹn nghẹn ngay cổ lúc mình hít vào thở ra. Gập cổ quá thì mình cũng cảm thấy là khó thở. Cho nên khi mình để đầu thẳng rồi thì mình hơi cúi đầu, cúi cổ mình về phía trước tí xíu. Có nghĩa là đầu mình hơi nghiêng về phía trước một tí xíu thì khi đó mình sẽ cảm giác được cái luồng hơi mình hít vào thở ra nó thông thoáng và nó dễ dàng hơn. Thì khi đó mình giữ cái đầu ở tư thế như vậy thì sẽ giúp cho mình dễ tập trung. Ở đây là mình sẽ ít bị phân tâm về cái chuyện mà mỏi mệt ở trên cơ thể của mình. Khi đó mình sẽ có được thời thiền nó thoải mái và nó tốt hơn. Mắt thì mắt nhìn về hướng đầu mũi. Cái chuyện mà mình để mắt nhìn hướng về đầu mũi là để cho mình tránh hai cái trường hợp là khi mà mắt nhắm tịt thì mình sẽ dễ bị buồn ngủ. Còn khi mà mắt mở quá to thì mình sẽ dễ phân tâm, mình nghĩ đến chuyện khác, hoặc là mình bị phân tâm bởi những cái chuyện mà xảy ra ở bên cái môi trường bên ngoài. Cho nên mắt mình hơi gập, mắt mình hơi khép lại một tí, nhưng vẫn mở nhưng mà hơi khép lại một tí. Thì cái khoảng khép vừa đủ là khi mà mình hạ mắt xuống, nhìn xuống phía đầu mũi thì cái hướng đó thì mắt nó khép vừa đủ để cho mình không bị buồn ngủ, cũng không bị sao lãng bởi môi trường bên ngoài. Thì mình để hướng mắt như vậy. Vai thì mình để vai thẳng. Mà để vai thẳng nó cũng giúp cho cái chuyện mà mình không bị mỏi người lúc mà mình ngồi thiền lâu, với lại hơi thở mình sẽ thông thoáng. Khi mình hít vào thở ra nó sẽ không bị tắc nghẽn, cũng không bị khó chịu. Sẽ giúp cho mình thiền được dễ hơn và ít bị phân tâm hơn. Thì đó là tư thế 7 điểm. Thì ngoài ra ở trong sách giải thoát trong lòng tay cũng đề cập đến tư thế 8 điểm. Tư thế 8 điểm chính là tư thế 7 điểm này cộng với lại hơi thở của mình. Hơi thở của mình đó là mình tập trung hoàn toàn vào hơi thở. Thì cái chuyện mình tập trung hoàn toàn vào hơi thở đó là nó thuộc vào phần chuẩn bị tâm mà. Thì để cho tâm mình không có bị sao lãng là mình nghĩ đến chuyện này chuyện kia, thì lúc đó mình tập trung vào hơi thở của mình. Để cho tâm mình lúc đó nó tập trung vào một chỗ, nó không phải nghĩ linh tinh những chuyện khác. Thì khi đó nó sẽ góp vào, nó sẽ giúp cho tâm mình tập trung, nó nhịp nhàng trở lại. Rồi khi mà tâm mình đã nhịp nhàng trở lại rồi thì khi đó mình mới bắt đầu mình tập trung, mình suy nghĩ đến những cái điểm ý nghĩa trong giáo pháp. Thì khi đó cái thời thiền của mình nó sẽ bắt đầu rất là thuận tiện và nó suôn sẻ hơn. Nó ít bị phân tâm là bởi vì mình đã có được cái sự chuẩn bị rất là tốt phía trước rồi. Cho nên là khi đó mình sẽ có được một thời thiền suôn sẻ. Thì khi mà bắt đầu một thời thiền thì sau khi mình đã chuẩn bị đệm ngồi rồi, mình sẽ đã chuẩn bị cái tư thế ngồi rồi, thì mình cần phải cái chuyện mà chuẩn bị tư thế ngồi đó là mình chuẩn bị trên thân của mình. Thì sau khi mình đã chuẩn bị thân rồi thì mình sẽ đến phần là mình sẽ chuẩn bị tâm mình như thế nào. Thì cái chuyện chuẩn bị tâm nó bắt đầu từ chuyện là mình phải có cái động cơ lúc đầu là mình thiền để làm gì. Nhưng động cơ rất là quan trọng, bởi vì động cơ nó sẽ quyết định là cái chuyện mình làm, cái hành động mình làm sắp tới nó sẽ diễn ra tốt như thế nào. Nếu mà mình có động cơ tốt thì mình sẽ có trong hành động tốt. Nếu mà mình có một cái động cơ không tốt thì cái hành động mình cũng sẽ không tốt. Thì dẫn đến cái kết quả của mình nó sẽ tương ứng với lại cái động cơ và hành động. Cho nên là mình cần phải chuẩn bị cho mình một cái động cơ. Tâm mình phải có cái động cơ thật là tốt đối với lại cái thời thiền này. Thì đối với thời thiền, cái động cơ tốt mình muốn khởi lên đó chính là mình thiền là mình để giảm bớt những cái căng thẳng, những cái phiền não trong tâm của mình. Phiền não ở đây chính là các phiền não tham lam, sân giận và si mê. Thì mình muốn loại bỏ những cái phiền não như thế ra khỏi tâm của mình. Mình khởi một cái động cơ tốt ngay từ đầu thời thiền là mình sẽ thiền với mục đích là mình muốn loại bỏ tham sân si ra khỏi tâm của mình. Thì khi chuẩn bị tâm thì như khi nãy là con có đúc kết từ lời giảng của thầy là mình tập trung hơi thở là đầu tiên. Thứ hai là mình khởi động cơ tốt cho thời thiền. Và thứ ba đó là mình động cơ của mình, cái động cơ tốt mà mình cần phải khởi trong thời thiền đó là mình xóa bỏ tham sân si và tất cả những cái phiền não ở trong tâm của mình. Thì với một cái động cơ tốt như vậy thì khi mà mình thiền và mình nghĩ về những cái điểm giáo pháp mà Phật đã dạy, mình thiền là mình nghĩ xem là mình áp dụng những cái điểm đó vào cái cuộc sống mình như thế nào để thay đổi cuộc sống của mình, để mình giảm bớt được tham sân si, thì cái kết quả của thời thiền nó sẽ tốt hơn. và nó sẽ cho mình được những cái trải nghiệm tốt hơn, và mình sẽ dễ dàng mình áp dụng được những cái điểm ý nghĩa của giáo pháp vào trong cuộc sống của mình. Khi mà một khi mình đã có được một sự chuẩn bị tốt cho thời thiền của mình, thì sau đó mình sẽ có thể là mình có được cái thời thiền tập trung rất là tốt và ít bị phân tâm, và cái kết quả tốt, mình có được nhiều trải nghiệm rất là tốt, và sau đó mình hoàn toàn mình biết cách là áp dụng vào cái cuộc sống mình như thế nào, mình có được những cái trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Thì đó là những cái điểm mà 3 tuần trước thầy đã dạy cho lớp mình, là thứ nhất là cách giải pháp, và thứ hai là nghi lễ chuẩn bị. Thì ở trong nghi lễ chuẩn bị này thì mình có 3 phần, là thứ nhất là quét dọn và bày trí bàn thờ, và phần thứ hai đó là bày biện các cái món cúng dường, và phần thứ ba chính là cái tư thế ngồi. Là trong tư thế ngồi thì mình có 3 phần nhỏ nữa, đó là mình chuẩn bị đệm ngồi là cái nơi mà mình ngồi thiền, thứ hai là mình chuẩn bị thân. Thì đối với chuẩn bị thân, mình có tư thế 7 điểm của Phật Tiluyana, và kế nữa là mình có phần chuẩn bị về tâm. Chuẩn bị về tâm đó là mình tập trung hơi thở để tâm mình không sao lãng, và kế nữa là mình khởi động cơ tốt cho thời thiền. Thì động cơ đó là động cơ mình xóa bỏ phiền não tham sân si. Và thì phần tóm tắt của con đến đây là hết. Và nếu mà lớp mình có câu hỏi nào thì con xin phép là còn khoảng 10-15 phút, thì nếu mà có câu hỏi nào liên quan đến phần thì còn lại khoảng 10-15 phút, thì con xin phép là nếu mà lớp mình có câu hỏi nào về phần dạy của thầy trong 3 tuần trước thì con sẽ trả lời trong khả năng của con. Dạ, thì con thấy có câu hỏi là giảng pháp là nghĩ đến việc có ích cho người khác, nhưng nếu vì kiến thức mình hạn hẹp, không hiểu thấu đáo, có khi còn hiểu sai, thì việc giảng pháp cho người khác có tốt không ạ? Thì ở đây, ở trong giải pháp trong lòng tây có một cái câu nói, có một cái phần nói là mình giảng pháp ở đây là mình chia sẻ tất cả những cái điều mà mình hiểu về giáo pháp. Hiểu đây là mình có hiểu và mình có trải nghiệm được ạ. Thì cho nên là nếu mà mình đã từng trải nghiệm những cái điểm giáo pháp đó ở trong đời sống của mình, mà cảm thấy là những cái điểm nó có lợi thì mình chia sẻ những cái điểm đó. Nếu như cảm thấy là những cái điểm đó mình chưa vững, hoặc là mình chưa có thật sự có trải nghiệm tốt, thì mình có thể là mình khoan chia sẻ cũng được. Hoặc là nếu mà mình chia sẻ thì mình nói rõ là mình chưa có trải nghiệm. Đối với bản thân con thì mình chỉ dám chia sẻ những cái điểm mình thật sự mình có trải nghiệm và mình hiểu rõ thôi. Còn nếu mà để có được câu trả lời tốt hơn, mà con nghĩ thầy sẽ trả lời rõ hơn về câu này, thì con cũng xin phép là con nhường lại câu hỏi, con ghi lại câu hỏi này, con sẽ hỏi lại thầy thêm một lần nữa để thầy sẽ trả lời có được một câu trả lời tốt hơn. Dạ, ở đây có câu hỏi là tư thế 7 điểm thì mắt có thể nhìn xa hơn đầu mũi được không ạ? Góc khoảng 30 độ vì nhìn ở đầu mũi có cảm giác hơi chóng mặt. Thì dạ, cái cách mà mắt nhìn theo đầu mũi đó là vì mô tả cái tư thế của Phật Tiluyana lúc ngồi thiền, thì Phật nhìn hướng mắt ngay đầu mũi. Và trong kinh điển cũng đề cập đến cái hướng mắt đó thì sẽ giúp cho tâm mình dễ tập trung hơn, là bởi vì không có khép quá, tại vì khép quá sẽ dẫn đến mình buồn ngủ. Không có mở to quá, vì mắt mở to quá sẽ dẫn đến phân tâm. Nên để tránh hai cái lỗi là buồn ngủ với phân tâm thì nên để cái mắt khép vừa thôi. Thì cái mục đích là để tránh hai cái lỗi đó thôi. Còn cái chuyện là mắt nhìn hướng nào thì nó là tùy thuộc vào cái sự thuận tiện của mỗi người. Nên nếu mà mình nhìn mắt theo tiện theo được đầu mũi và mình bớt buồn ngủ và bớt phân tâm á thì tốt. Còn nếu như mà nhìn hướng đầu mũi mình cảm giác mình chóng mặt thì mình có thể mình điều chỉnh được cái hướng mắt nhìn của mình để mình cũng có thể đạt được cái mục đích là mình bớt buồn ngủ và mình bớt phân tâm, nhưng mà mình vẫn đảm bảo tốt cho được cái thể thiện của mình được thoải mái. Thì cái hướng mắt của mình có thể mình tự điều chỉnh theo cái tình tiện của mình nè. Cái cách hướng mắt là như vậy. Có câu hỏi của học viên là 246 là về vấn đề là cúng thức ăn mặn hay là cúng thức ăn chay lên Đức Phật. Thì giờ theo bản con nghĩ là Phật giáo mình cũng có nhiều truyền thống, đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì mình vẫn có cúng vào các thức ăn mặn vào trong chùa. Các thầy cũng vẫn có cũng muốn dùng các thức ăn mặn. Thì đối với Phật giáo Đại Thừa thì ăn chay, thì có nghĩa là nếu mà cúng thì theo cái truyền thống mình tu tập, nhưng mà phần này chắc con nghĩ là con sẽ chuyển lại câu hỏi này cho thầy, thầy sẽ hiểu rõ hơn về các cái truyền thống thực hành hơn là con à, nên chắc là thầy sẽ có được câu hỏi, những câu trả lời nó rõ ràng và nó phù hợp hơn là con à. Dạ, về dân cúng nước là thầy có nói không nên để chén nước vơi và chén nước không trên bàn thờ, vậy khi ta hàng ngày ngắm Phật thấy chén nước bốc hơi đi một phần thì nên làm thế nào chăm thêm nước và chén hay lấy xuống mỗi ngày đều thay đổi chén nước? Dạ, ở đây cái chuyện là mỗi ngày thì cái nước cúng của mình nó sẽ bốc hơi, thì tại vì cái chuyện mà mình để chén 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 không ở trên bàn thờ hoặc là chén vơi đi á, nó là thể hiện cho cái chuyện là cái tâm của mình dâng lên một cái điều mà không trọn vẹn lên Đức Phật, một cái nơi mà mình tôn kính Đức Phật, là nơi mình tôn kính, mình dâng một cái điều không trọn vẹn lên Đức Phật, thì cái thực hành với cái con đường của mình đi nó cũng sẽ không có trọn vẹn, giống như là cái tâm mình suy nghĩ lúc mà cúng dường. Cho nên nếu mà mình cúng dường một chén nước trọn vẹn thì cái con đường mình đi nó cũng sẽ được trọn vẹn. Thì với cái ý nghĩa như vậy thì mình cúng một cái chén nước đầy không bị vơi, còn cái chuyện mình nướng bốc hơi lên bị vơi thì mình có thể châm nước. Thì theo theo như con biết thì nếu mà mỗi ngày mình chịu khó mình thay nước trên bàn cúng của Phật thì nước sẽ không có phải bốc hơi mà đến mà bị vơi cái chén đâu ạ. À, còn nếu như mà mình bận việc nào nhiều quá mà đến vài ngày mình mới thay nước một lần được thì khi mà mình thấy nước vơi đi thì con nghĩ là mình có thể mình châm thêm nước để cho cái nước đầy thêm, để mình cúng Phật cho cái cúng nhiều nước ở trên bàn thờ của mình nó được trọn vẹn, nó được đầy đủ, thì con nghĩ là cái chuyện châm thêm nước thì cũng được. Có câu hỏi là của bạn 342, có mã học viên là 342, thì có câu hỏi là bạn thường hay thiền nhắm mắt nhưng sau khi nghe giảng thì thiền mở mắt nhìn theo hướng đầu mũi nhưng mắt cứ nhấp nháy không yên, thì xin chia sẻ kinh nghiệm. Thì con xin chia sẻ kinh nghiệm là qua mấy lần mà con dịch cho thầy Khang Sơ thì thầy vẫn hay khuyên là mình thường hay để cái hướng mắt của mình cho thật là thuận tiện trong thiền à. Thì đối với là những người bắt đầu thì cái chuyện mở mắt ra và khép hi hí như vậy nó rất là khó chịu, đúng là nó sẽ khiến cho mình bị nhấp nháy mắt, mình khó có thể tập trung vào cái chuyện mình thiền, cho nên là nhắm mắt cũng được. Thì lúc thầy Khang Sơ có từng dạy cho những người thiền mới bắt đầu thì thầy cũng có khuyên là nếu mà cảm thấy mở mắt khó chịu quá thì có thể nhắm mắt cũng được, nhưng mà khi mà mình nhắm mắt thì mình hãy nhớ là mình phải phải đối trị với là những cái cơn buồn ngủ của mình, tại vì nhắm mắt sẽ dễ buồn ngủ, cho nên mình phải để ý là mình phải tự nhận biết là lúc nào mình bị buồn ngủ để mà mình không bị rơi vào cơn buồn ngủ, và mình phải luôn luôn mình tỉnh táo và mình tập trung vào phần thiền của mình. Nên là nếu mà nhắm mắt cảm thấy thuận tiện cho thiền thì nhắm mắt cũng được. Là câu hỏi của học viên 122 à. À, cô vẽ chữ vạn vào tờ giấy, khi nào ngồi thiền cô để dưới chỗ mình ngồi, xin xong cô cất đi, như vậy có được không? Dạ, con nghĩ là được à, tại vì theo hướng dẫn là mình vẽ một cái chữ vạn hoặc là chữ kim cang ở dưới nệm ngồi của mình, chứ mình không có ngồi lên một cái chữ kim cang thật sự. Thì nếu mà vẽ lên tờ giấy thì con nghĩ là cũng được à. Dạ, cô không ngồi xếp bằng được, cô bị đau chân nên ngồi trên ghế thôi, nên cách ngồi chiếc giày cô không hiện được. Dạ, khi nãy con có chia sẻ là những cái điều con chia sẻ là lại từ những cái lời dạy của thầy những cái lần trước, thì thầy Khang Sơn cũng có dạy thiền khá là nhiều cho các học trò. Thì thầy nói là mình có thể ngồi kiết già thật sự là nó rất là đau chân, thì có những người mình không thể ngồi kiết già được lâu, mình có thể ngồi bán già là một chân ở dưới một chân ở trên à. Nếu mà ngồi bán già không được thì mình có thể ngồi một chân ở trong một chân ở ngoài cũng được, miễn sao mình cảm thấy thoải mái để cái thời thiền của mình có thể tập trung được. Nếu như cả ngồi xếp bằng mình cũng cảm thấy khó chịu và cơ thể nó mệt mỏi thì hoàn toàn mình có thể ngồi trên ghế. Thì cái chuyện mục đích của cái tư thế đó là khiến mình có được cái sự thoải mái trong lúc mình ngồi thiền và mình tập trung tốt vào cái ý nghĩa thiền của mình thôi à. Chứ cái tư thế đó, nó không có bắt buộc như thế này như thế kia, cho nên làm sao để mình có thể thoải mái trong cái thời điểm của mình thì mình có thể ngồi theo tư thế như vậy. Câu hỏi của bạn 562 là Dạ, em muốn cải thiện chuyện học thì cúng Phật sách vở được không ạ? Dạ, thì hôm trước thầy có hướng dẫn là mình cúng cái gì cũng được, cho nên dạ con nghĩ là mình cúng sách vở cũng được. Dạ, câu hỏi của bạn là 342 là em ngồi thiền hay ngủ gật lắm thì em không biết sửa như thế nào. Thì phần này là thuộc về các cái kỹ thuật ở trong thiền, thì đến cái phần mà thầy dạy thiền ở trong giải thoát ông Tây cũng sẽ có đến những cái phần là thầy sẽ dạy chúng ta ngồi thiền và khắc phục các cái chướng ngại, các cái trở ngại trong thiền như thế nào, thì đến phần đó là thầy sẽ hướng dẫn mình những cái kỹ thuật nó toàn diện hơn và nó đầy đủ hơn. Bây giờ nếu mà nói thì nó sẽ lại không có hệ thống, nên là con xin phép là để đến phần đó thì thầy sẽ hướng dẫn mình toàn diện hơn à. Dạ, câu hỏi là 483 của bạn 483 mở mắt thấy khó tập trung thì có thể nhắm mắt được không? Dạ, câu này hồi nãy con có nói với ở trên rồi. Dạ, có câu hỏi là ý nghĩa của chì kim cương và chuông ở trong Phật pháp chúng được sử dụng như thế nào? Dạ, con xin chắc là con xin ghi nhận nhận lại câu hỏi này, thầy sẽ giải đáp cho mình trong các buổi sau ạ. À, câu hỏi của bạn 381 là cho em hỏi nước cúng dừa mình thay nước mới thì nước cũ mình uống có được không ạ? Dạ. Dạ, theo những cái bài giảng của thầy lần trước mà con có dịch thì giờ mình uống vẫn được à. Nước cúng Phật à, thì nếu cái nước cúng Phật có sự gia trì của Phật à, thì nếu mà mình tin là mình thỉnh Phật đến để mình cúng nhiều nước thì chắc chắn nước đó sẽ có sự gia trì của Phật mà mình uống vẫn được. Hoặc là thầy cũng có nói có giảng là nếu mà mình không uống thì mình có thể mình dùng để mình tưới cây thì nước đó cũng sẽ rất là tốt cho cái sự sinh trưởng của cây cây cối, nên mình có thể uống hoặc là mình có thể tưới cây cũng được. Dạ, có cái câu hỏi của chị số 40 là nước cúng Phật bị kiến kiến vô nằm chết ăn trỏng thì có sao không? Dạ, thì em nghĩ là thế nếu mà mình ra khỏi nhà mà con kiến nó lỡ mà nó vô chết thì thôi thì mình đi đi đổ đi, mình niệm Phật hay là mình tụng kinh để mình hồi hướng cho con kiến đó thôi. Chứ bây giờ em cũng không biết là có sao không, này chắc là em hỏi lại thầy. À, dạ thì có câu hỏi của bạn 206 là cúng Phật những món đồ mình yêu thích, tuy nhiên ví dụ cúng dường cái đồng hồ đeo tay nhưng nếu khi mình đi vệ sinh nhiều mình không thể tháo ra thì sao? Dạ, có nghĩa là mình vẫn có thể mình đi vệ sinh mình vẫn đeo cái đồng hồ được thôi ạ. À, chứ con không nghĩ là có vấn đề gì, nó không có vấn đề gì đến chuyện mà tôn kính hay là không tôn kính à. Thì cái đồng hồ đó chỉ là một vật dụng mình đeo tay bình thường thôi, con nghĩ là không có vấn đề gì đâu à. À, dạ, câu hỏi là nếu mà khi mà không có chưa có tượng kinh và bảo tháp thì mình chỉ dùng ảnh Phật để trong bàn thờ rồi cúng có được không ạ? À, thì cái chuyện mà tượng Phật, dạ ở đây cái phần cúng dường đến tượng Phật nó nằm ở phần bày trí bàn thờ. Cái phần bày trí bàn thờ thì tượng Phật ở đây á, nó không hẳn là chỉ có tượng Phật mà nó còn có tranh nữa à. À, tranh và cả tượng ảnh của Phật và cả tượng Phật đều tượng trưng cho thân giác ngộ của Phật à. Còn kinh sách thì nếu mà mình có đủ cái chuyện mà nói là mình bố trí ba cái biểu tượng của thân khẩu ý giác ngộ của Phật là tranh, là kinh, là Bảo Tát đó, thì nếu mình có điều kiện bố trí như vậy thì mình bố trí. Còn nếu như mà mình không có điều kiện bố trí đủ thì mình chỉ cần mình thờ một một cái bức ảnh của Phật ở trong bàn thờ thôi thì cũng cũng được à. Tất cả những cái biểu tượng đó, cái mục đích của cái biểu tượng đó trên bàn thờ là giúp mình gợi nhớ đến sự giác ngộ của Phật để mình có niềm tin và từ đó mình cúng dường để có thêm công đức. Nếu mà mình đặt một cái ảnh của Phật lên bàn thờ và mình có được niềm tin nơi nơi đức hạnh giác ngộ của Phật, từ đó mình cúng dường thì mình vẫn có thể phát sinh công đức được bình thường, con nghĩ là không có vấn đề gì. Cái chuyện mà mình đặt đầy đủ các cái biểu tượng là theo cái điều kiện của mình thôi à. Còn cái chuyện nếu mà mình không có đủ điều kiện thì mình vẫn có thể đặt một cái ảnh Phật thôi thì con nghĩ vẫn được. Và có câu hỏi của bạn của chị 85 là khi đặt tượng Phật trên bàn làm việc có cần phải làm lễ gì để mời Phật vào nhà hay vào nhà không, hay tâm mình hướng là được? Về cái chuyện làm lễ thì con không có rõ, có thể là hỏi thầy để hỏi xem có cần phải làm lễ gì hay không. Mà tâm và hướng là được thì đối với bản thân con khi con xin phép chia sẻ là chắc là mình hướng tâm thôi là được rồi. Tại vì hôm trước thì thầy cũng có hướng dẫn là khi mình cúng dường là khi mình cúng dường mình mời Phật về nhà mình á thì mình có tin Phật về nhà mình hay không. Thì hôm trước thầy cũng có cho một cái bài tập về nhà là mình suy nghĩ là là khi mà mình mời Phật về nhà của mình để mình cúng dường á, thì liệu mình có tin là Phật đến nhà mình thật hay là không? Thì đó là bài tập hôm trước á. Nên cũng giống như là cái câu hỏi này là tâm mình hướng vào thôi thì có đủ hay không, thì bây giờ nó sẽ phụ thuộc vào niềm tin của mình, là mình để một cái tượng Phật ở trên bàn làm việc của mình thì mình mời Phật về rồi mình cúng dường nước hay là mình cúng dường một vài món nào đó đối với Phật ở cái góc làm việc của mình á, thì liệu mình có tin là Phật có thật sự đến hay không, nó lại giống như cái câu hỏi mà hôm trước thầy có đặt ở trong lớp, thì đó là phụ thuộc vào niềm tin của mình nữa. Nếu mà mình tin Phật đến thì chắc chắn là Phật sẽ đến, thì hôm trước thầy cũng có giảng rồi phần đó, cho nên con nghĩ câu hỏi này nó cũng giống như cái phần mà thầy giảng hôm trước. Và thực phẩm cúng dường Phật bản thân mình có gì cúng nấy không, phân định giai mặn hay mình phải chọn ra duy nhất thực phẩm chay? Dạ, đối với bản thân, dạ con xin phép, dạ câu này con không có rõ lắm câu trả lời, cho nên con xin phép ghi nhận lại để trả lời hôm sau thầy trả lời. Dạ, ở đây có mấy câu hỏi cuối này con không có rõ được câu trả lời, chắc con sẽ ghi nhận lại để hôm sau con sẽ chuyển lại cho thầy. Câu hỏi số 96, thực phẩm cúng dường Phật bản thân mình có gì cúng ấy không, phân định chay mặn hay mình phải chọn ra duy nhất thực phẩm chay mới cúng được ? Thì con này con xin phép là con sẽ hỏi lại thầy, thầy sẽ trả lời mình rõ hơn. Dạ, bây giờ đã 50 phút cho cái phần tóm tắt này rồi thì con định là mỗi một phần tóm tắt thì chỉ khoảng 40 phút thôi, tại vì phần tóm tắt này chỉ có tiếng Việt với lại vài cái giải đáp, thì nếu mà lâu quá thì tại vì mình chỉ có tiếng Việt thôi, không có cần phải phiên dịch nữa, cho nên giáo con nghĩ là tầm khoảng 40 phút là đủ rồi. Bây giờ là 50 phút rồi, dạ, nên chắc là con xin phép dừng cái phần tóm tắt ngày hôm nay lại ở đây. Thì có những cái phần hỏi câu, có những câu hỏi mà khi nãy giờ mà con không có trả lời được thì con sẽ gửi lại cho thầy. Thì trong những cái buổi hỏi đáp sau thì thầy sẽ giải đáp câu hỏi cho tất cả trong lớp của mình. Dạ, thì con xin phép chào cả lớp và chúc cả lớp có được một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và an lạc.